có câu hỏi.
À, phải.
Thật ra không phải là câu hỏi mà con thấy khi mà con ngồi cái tâm của con á, nó giống như mới đầu á thì nó thấp thấp tùm lum á, nhưng mà khi mình thấy lại á,
thấp tùm lum tức là nó suy nghĩ hả?
Dạ, nó suy nghĩ thì con thấy con đánh giá người khác nhiều lắm, suy xét rồi phân tích rồi đánh giá rồi soi mối tùm lum tùm lá đó.
Ở đây hả? Đây nhiều lắm.
Lấy
tên là bạn ăn là thấy người ta xấu xa đen tối rồi.
Tại mình ghen với người đó cho nên mình thấy người đó xấu. Mà cái này nó lặp đi lặp lại hoài. Thì con thấy cuối cùng là giống như là hồi xưa thì con không biết, con thấy lặp đi lại thì con tưởng nó là sự thật. Nhưng mà giờ thấy này không phải sự thật, mà tại vì nó cứ lặp đi lặp lại. Mà bây giờ mình thấy là tại vì mình ghét người ta cho nên mình có ý nghĩ xấu, nhưng cái đó không phải là sự thật. Tức là con bị mai làm ngu nhận cái đó là sự thật mà không phải. Thì giờ mình thấy cái tâm mình cứ lặp đi lặp lại vậy thôi, chứ bây giờ mình đã biết là nó không phải là sự thật nữa. Là mình chỉ thấy thôi chứ mình không có chấp nhận cái đó là sự thật nữa.
Đúng ra là để yên cho nó nói, nó muốn nói gì nói, mình ghi nhận thôi. Thì mình chẳng nóng được, là bản chất của mình mà. Bản chất của mình là xét đoán, là nói này nói kia rồi vậy. Thấy mặt người ta nói chắc là này, chắc là xấu lắm rồi vậy. Mà thật ra mình đâu có biết người ta cái gì đâu. Thành ra để yên cho nó xét đoán. Mình đừng có chặn nó. Đừng chặn, mình nói, để cho mày nói, rồi mình xét cái gì nữa.
Dạ lát nữa nó cũng nói nữa.
Anh nói nó, kể nó. Bởi vậy con, vấn đề là con chỉ hay biết mà thôi.
Vì
con chặn không được mà. Con chặn là con tạo nên áp lực của nó, là làm cần giữ nữa. Mà biết à, cứ để cho nó nói, mình vui vẻ để mình coi thử nó nói thêm cái gì nữa. Vậy thôi, chứ không có gì hết trơn. Đơn giản với phiền não là vậy à. Phiền não là đừng có ngăn chặn, đừng có theo. Đừng có theo nó ha, đừng ngăn chặn nó. Duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm thì như mình hiểu à, mấy cái này xét đoán đâu phải, đâu có đúng đâu. Khi mình gặp người ta thật sự là mình thấy không phải. Đó, lúc đó là từ từ nó mới tỉnh nè. Lúc đó là mình học á, ha. Hồi nãy mình xét đoán cái chị đó vậy là ham ăn rồi vậy, mình thiệt ra bà đâu có ham ăn đâu. Mà cũng chia với mình rồi vậy đó, đây ví dụ như vậy, cho lấy một ví dụ đó.
Dạ, con có cũng có kinh nghiệm về chuyện đó, cái người đó con rất là ghét. Nhưng mà khi mà sống, một ngày khi con sống với người đó, phải mấy ngày để tự nhiên nhận ra người này đó không phải là xấu xa đen tối như mình nghĩ đâu.
Thì lúc đó thì nó gọi là
nó... Tại vì khi đó mình xoay chuyển, mình thương họ, mình thấy mình rất...
Thiệt ra mong nó đừng xét đó là mừng, cho thương thì còn khoan đã, từ từ đi. Chút vậy thôi à, không sao hết trơn á. Bây giờ sư nói nó hả, với nó đừng có chặn. Cái mà sư cần sư nói là nhắc nhở bà con mình á, với tâm phiền não đừng có chặn gì hết trơn á. Càng chặn còn tạo sức mạnh cho nó. Nó nói gì để cho nó yên. Đó, rồi đến khi mà mình tiếp cận thật sự cái đối tượng đó, mình thấy những gì nó nói là bậy. Thành ra cái ông thầy mà dạy sư ông nói, hồi trước tôi cũng vậy, tôi cũng ưa xét đoán ta lắm, bây giờ tôi đứng yên để tôi coi thì nó nói cái gì. Thì nó nín nè. Khi mà nó nín rồi đó, thì bây giờ tôi để yên để tôi quan sát cái người đó thật sự là họ như thế nào. Khi mà nó nín rồi đó, thì cái tâm của mình không có xét đoán nữa. Thì bây giờ mình ở gần người ta đi, để mình coi tính ta như thế nào. Thì cũng giống như là khi con nói là, khi mình tới gần mình biết người ta đâu có phải như vậy. Nhắc nhở là có hai chuyện này. Một là xét đoán là cái lúc đầu là sai nè, là tại vì mình không biết người ta. Còn khi mà thật sự mình biết người ta mà mình thấy như vậy rồi, cái đó là không phải xét đoán nữa. Cái này là mình xác nhận nè. Ví dụ mình một cái người mình tưởng đâu là tử tế đàng hoàng, mà tới mình tới gần họ, họ tham lam, họ làm nhiều chuyện bê bối quá, mình hiểu. Hiểu tâm họ phiền não. Lúc bây giờ là hiểu à, chứ không phải là mình xét đoán nữa. Thành ra tùy theo cái mình nói lúc nào, nếu mình biết thật sự mình đã sống với họ, mình đã tiếp cận với họ và mình hiểu con người của họ rồi thì cái này không phải xét đoán. Xét đoán là mình nhìn cái vẻ bề ngoài của người ta, rồi cái tâm mình nó suy nghĩ. Mà lạ lắm đó, ngày mình thấy mình thường thường là mình nhìn người khác bằng con mắt của mình không à. Mình không biết họ. Ví dụ như sư gặp con mới, sư đâu có biết con là ai, ví dụ như vậy. Sư nói con là vậy, mà thật ra phải, sư nói, ủa sao mình, chắc là gặp đôi Việt Nam mà cái ra dưới Mỹ Tử. Sư mới gặp con lần đầu tiên, ví dụ, sư lấy một ví dụ thôi, chứ không phải là vậy. Sư mới gặp con đầu tiên, sư nghĩ là chắc là con là sư gặp đôi bên, các khóa thiện đôi bên Việt Nam á. Cô này chắc là có lẽ là chắc là học trò của sư Bủ Chánh, rồi cái nó nói tùm lum tà la, mà cuối cùng rồi hóa ra không phải. Có một lần á, ngộ lắm, sư mới đi bên Florida, người ta mời sư đi dự lễ mà của hòa thượng thầy của sư á, ngài tổ chức khánh thành cái miếng đất. Rồi trong khi mà mấy sư mà sắp hàng để mà gì đây không biết, lấy đồ là cái gì đó không biết, thì có một cái sư cô nó mặc áo bắt tông lại mê hỏi sư nhớ con không. Sư vào mặt sư nói dạ không, chắc sư không nhớ sư cô, sư không biết có gặp sư cô ở đâu rồi. Cái cô nói tên cho sư nghe, nói cái tên của cô cho sư nghe. Thì khi mà sư nghe cái tên đó, là sư nhớ một cô ở bên Miến Điện, mà sư nói không, cô đó cô lùn, cô này cao à, mà sao mà lớn như này. Cái sư mới hỏi cô, sư nói vậy là chắc là sư gặp sư cô ở bên Miến Điện phải không. Thôi tên cái gì tên gì sư quên rồi, rồi thôi anyway cái tên đó. Cái sư nói gì đây, vậy là sư gặp sư cô ở bên Miến Điện phải không. Nói dạ không phải, sư không gặp con bên Miến Điện đâu, và bên Việt Nam và cũng phải nữa. Rồi tới khi mà mấy sư vô bà ngồi ăn, thế đó là khi mà gặp đi ra, mấy sư ra sắp hàng đi ra, ra đi tới phòng ăn thì cô lại cô gặp sư, cô chặn sư lại, cô hỏi, cô chào ngài xong rồi cô chặn sư, cô hỏi. Rồi đến khi mà mấy sư cô ngồi á, thì cô tới cô đảnh lễ ngài hòa thượng thầy sư, ngài cũng ngồi bên cạnh sư à. Cái nói chuyện xong rồi cô xây qua cô nói sư tệ ghê ngài, sư mà sư nhớ à, ngài còn nhớ con mà sư không nhớ. Trời đất ơi, mình cũng biết bà này ở đâu. Hiểu được, tức là nói mình chắc sư tệ vậy, tức là thất học lắm rồi, phải không? Hóa ra cái cuối cùng là cô cho mình cái tên là lúc là cô cư sĩ mà cô ở đây, tới Thích Ca Thiền Viện này nè. Cô học trò đâu có thầy Tịnh Từ ở bên tu viện Kim Sơn á. Rồi cô nghe thiền viện này, cô tới mà lúc hồi xưa mới tu à. Cô cho mình cái tên mà hồi xưa biết là chẳng hạn Diệu Ý, chẳng hạn Diệu Ý thì mình nghe chứ Diệu Ý thì mình nghĩ chắc cô tu nữ, mà ta cô cho là pháp danh của bộ. Trời ơi, hóa đậu trật đó, nó đậu trật đó lắm quỷ bà không nói. Trong khi đó thì mình nghĩ cô về cái mà mình có trong tâm, hóa ra không phải, hoàn toàn sai. Từ dạo đó là mình hiểu là ấy, mà mình thường thường là mình nhìn người ta là mình nhìn người ta trong cái tâm của mình, trong cái con người thật của người ta. Lấy đó cũng lấy, cái đó là vui thôi kể đó.
Con thấy cái đầu con nó giống nồi canh heo rồi, nó nghĩ hết cái này con không có nuôi heo, nồi Việt Nam có vàng chớp mà nuôi heo, đủ thứ trong
đầu. Có mấy ngày mình thấy vậy dễ sợ không?
Yeah.
Khi mà tâm mà yên rồi đó là mình thấy vậy đó, trong này nó nhiều thứ lộn xộn lắm,
quá lộn xộn.
Cho
nên khi mà mình nghĩ suy nghĩ về ai á, từ cái lộn xộn đó rồi mình lại chấp nó, thành ra nó không có đúng thực tế chút nào.
Nói về rất là đúng, cái đó là chánh kiến đó. Khi mà mình thực thấy cái tâm mình như thực như nó là, cái đó là đúng rồi. Đa phần là mình nói mình giỏi, mình hay không à, thấy không? Ai mà khen mình mừng lắm, tại mình nghĩ chắc có lẽ là như vậy, mà thiệt ra đôi khi ta khen cho vui vậy thôi, có đâu có thiệt đâu. Đúng, đấy, tiếp tục tập đi. Mà bây giờ con thấy này, cái cách này là đâu có cần phải ở chùa chi, ở nhà cũng thấy được như thường, và cứ ở đâu mình cũng tu được cái tâm của mình ở trên, càng thấy nhiều càng tốt, chỉ tốt lắm.
Nhưng mà những cái tu tập lúc thầy đó, nó liên tục cho mình thấy nhiều những sự. Còn khi mà mình ở nhà đi làm á, đi làm nhiều công chuyện quá, mình phải giải quyết vấn đề chỗ làm tụi mình tập hết, về nhà cái mình mệt tâm quá này.
Mình tâm được đến tại vì nó không có, mình cũng có thói quen thôi. Khi mà mình có thói quen mình quan sát hoài thì nó mệt, mình nó cũng suy nghĩ vậy. Điều mình ham mình, cái cuộc đời của mình sống á, mình háo hức về câu chuyện làm lắm. Khi có câu chuyện làm, khi có vấn đề giải quyết, tâm mình nó ở trong đó à. Mà khi mà nó ở trong đó là nó mê mờ lắm đó, trong cái trời đừng có ở trong đó, giãn đi, thư giãn đi là mình sẽ tìm được câu trả lời. Còn khi mà có một câu chuyện tới, mình cứ suy nghĩ hoài, mình suy nghĩ không ra đâu. Khi mà suy nghĩ mà bức bách quá, đừng suy nghĩ nữa, để yên, kệ nó, tới đâu hay đó, tới đâu mình tính đó, nói với nó vậy, tới đâu tính đó, giờ tính ra nữa, bỏ đi, là đấy, mình sẽ kiếm ra cái câu trả lời. Còn mà hễ mà mình cứ ngồi đó mà mình suy nghĩ hoài, kiếm ra câu trả lời đâu.
Dạ.
Mà mệt mỏi đó, dạ. Rất là mệt mỏi.
Dạ, con thấy cũng ở chỗ làm cũng vậy. Khi mà mình muốn giải quyết vấn đề gì cũng ra, cái tự nhiên con đứng, con ngồi đứng dậy, con đi restroom sao đó, cái quay trở lại, tự nhiên cái ý tưởng nó đến, cái cách giải quyết vấn đề này.
Thư giãn đó.
Dạ.
Đó, thư giãn.
Cái mình phải ra khỏi cái chỗ đó, bước ra khỏi cái chỗ đó, chút xíu cái mình quên hết mọi chuyện, quay trở lại, tự nhiên nó mở ra mình một cái môn giải quyết mới lẹ hơn, nhanh hơn, và xong.
Mà gì đây, sau này khi mình thói quen như vậy là mình nhớ là mình đừng có chú tâm vào một cái chuyện làm đó. Khi khi mình chú tâm quá nhiều cái chuyện làm, để hết tâm cái chuyện làm đó, thì cũng giống như mình chạy cái xe mà nhanh vậy đó, để đụng một cái là rất là nguy hiểm. Người ta lại, người ta nói cái gì mình là tức liền, phản ứng liền, vì mình đang ham concentrate mà, mình đang focus câu chuyện mình làm, mà họ lại chọc mình như vậy đó. Rồi kể cái chuyện bên Myanmar năm này cũng vậy, họ tới sư buổi sáng mà sư biết cái bản thứ mấy, đừng có đập cửa, tôi đang soạn bài, đang chiều thuyết pháp mà. Sư khi nào mà thuyết pháp rồi vậy là sư ơi, chùa anh chàng có sư soạn cho đàng hoàng tử tế xong sư lại sư thuyết. Tại vì là có phải là bài của mình đâu, bài của người khác mà, mình sắp xếp mình thuyết mình dịch mà. Trời ơi, cứ lại đóng cửa rồi, đóng cửa rồi mà còn tuôn cửa chạy vô nữa. Trời ơi, nhiều khi sư ngồi sư ở trần trong số mắc cỡ, ơi mắc cỡ. Lúc bây giờ mất bình tĩnh ngay. Mình cứ nghĩ là người ta gõ cửa là người ta sẽ không có mở, kiểu bên Mỹ mà, nó gõ cửa thôi, không mở. Không, Việt Nam mình có, bắt đầu là có cái này nè, lát cái dây, lát tông cửa vô luôn, không cần biết. Hỏi tại sao mà ta gõ cửa mà ta đóng trả lời thì thôi đi đi. Vậy là chắc là sẽ bỏ phòng đi chỗ nào rồi đó. Ừ, có phòng đi chỗ nào thôi, gõ chi nữa, mở cửa vô chi nữa. Thành ra mình á, thứ nhất là mình đừng có nghĩ rằng là tại cái ở bên này là như thế nào thì về Việt Nam phải như vậy, hay là về qua Miến Điện là như vậy, mà cứ nghĩ rằng hễ mở gõ cửa là mình phải tới liền. Một chân là mình đè cái cửa đừng cho họ mở vô, tại vì đôi khi mình không lắp cái khóa đó, rồi mình đè cái chân giữ đó, rồi mình bắt đầu mình hỏi là bây giờ đó là ai đó tới có chuyện gì rồi vậy. Đôi khi trên văn phòng á, ta cần gặp mình để ta nói chuyện này kia, tại vì xưa ở bên đó sư thông dịch á, khi gặp chuyện gì khó khăn rồi vậy đó, rồi mình la mình muốn cho người ta tới rồi người ta chuyện giải quyết không được, đó thành ra chặn, đừng có cho họ mở cửa cái đã, rồi bữa nào sẽ qua sẽ kiếm cái lóc đó, cái khóa đó, sẽ khóa cái cánh cửa lại. Nhưng mà cái vấn đề trước tiên á là mình phải tới mà mình nói với họ, mình đừng có ngồi làm tin là họ xô cửa họ vô rồi. Cái thói quen ở bên Việt Nam vậy, họ gõ ba cái mà không có là họ xô cửa họ vô rồi. Mà mình suy nghĩ những cái chuyện mà họ tới gặp mình là đa phần không phải là họ tự động tới đâu, có lý do. Ví dụ họ tới không cho mình cái gì món ăn gì này, cái chuyện mình thích không cần vấn đề. Ví dụ buổi sáng mình ăn no rồi còn đem chuối đem bánh đem đủ thứ cái, họ tới họ bắt mình ăn ra là tới thì mình phải mặc y, mình phải ra, mình phải tiếp khách, thì mình đang làm công chuyện để chừng phải bỏ. Rồi họ tới hoặc giả là họ có câu chuyện gì ở bên văn phòng đó, con người gặp khó khăn gì họ kêu kiếm mình. Nhưng mà mình sẽ đây dặn với văn phòng là cái giờ buổi sáng là sương rảnh, đi kiếm người khác đi, thì họ, tại vì họ không biết làm sao. Thế sau khi mà mình ngồi rồi mình suy nghĩ, hễ mà mình càng căng thẳng bao nhiêu là câu chuyện nó cứ xảy ra hoài. Ví dụ người ta tới, ta gõ cửa mình không trả lời, người ta xô cửa ta vô rồi bực bội mình nói người ta rồi, để ra ngoài mình không giải quyết rồi cứ xô cửa vô hoài, hết người này tới người kia, phải chấp nhận, phải tới, phải nói rồi vậy đó, rồi mọi sự nó sẽ dàn xếp yên mà. Ví dụ như có một cái sư cô đó, cô chuyên môn là, tại vì cô ở cái tu viện bên cạnh, thành ra cô rảnh là rảnh buổi sáng không à, cô ưa qua sư kiếm mà sư nói với cô là buổi sáng sư không rảnh, muốn thì gọi điện thoại, sư có điện thoại mà, cô không chịu gọi, cô cứ qua cô đập cửa hoài mà nói không biết bao nhiêu lần mà cô cứ làm vậy à. Sư dặn sư nói bằng sao mà đập cửa nữa là sư ra sư la đã chịu nữa nghe. Thì mà đơn giản lắm, cô chỉ có một cái chuyện như thế này, đây mình nói những cái chuyện mà cô cần này. Ví dụ như bạn của cô đó, tại vì cô ở học ngoài đại học á, bạn của cô đó là muốn đưa một đứa cháu từ bên Việt Nam qua xuất gia, sẽ gì mà xuất gia giao duyên á, tức là tạm thời á, temporary seminary là giao duyên thôi, một tuần. Mà cái thằng nhỏ nó cũng chẳng biết trời trăng mê gió gì không, bắt nó vô thì cỡ cái thằng nhỏ nhỏ đây mình thấy nè, tóc tóc là đỏ 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 nè nè, nó không biết sao xin lỗi mình thấy vậy, nói ngơ ngác quá. Hỏi con đi xuất gia anh chi vậy, dập gì con biểu con qua rồi thôi, rồi trước giờ con có đi hành thiền, giờ có hành thiền gì đâu, không biết gì hết trơn. Qua có một tuần mà muốn cái cô đó là muốn thằng cháu của mình á, chắc có lẽ là trước khi nó lấy vợ, sư đoán vậy thôi, sư cũng không biết nữa, bởi vì nó nói kể chuyện boyfriend girlfriend của nó cho mình nghe, nói là chị cũng nói trước khi mình lập gia đình là phải đi qua xuất gia, đây là theo truyền thống của Thái, đi qua xuất gia đó một tuần, đi phải nhờ sư đi sắp xếp đi gặp vị trụ trì, nhờ vị trụ trì xuất gia, mà vị trụ trì ông có bận, mình cũng bận, ông cũng bận, tất cả mọi người bận hết rồi, rồi cuối cùng cũng phải làm cho ý cô. Rồi mình thấy một bao nhiêu chuyện mà cô tới gặp mình trước nè, dắt bà nó tới nè, hai chuyện nè, dắt bà nó tới thằng nhỏ qua, dắt thằng nhỏ tới là ba chuyện nè. Rồi đi làm cho đó nè, ha, làm cho nó mất thì giờ đó. rồi cô thấy cô chào cái cô tu nữ đó, thấy chào rồi dắt cái cô với thằng nhỏ đó lại chào say goodbye nữa, ô cha năm lần. Mà vậy mình phải trong cái cuộc sống của mình đừng có nghĩ cái chuyện đó là vô lý stupid điều gì trên, mình nó ráng mình chấp nhận chứ biết làm sao. Họ ưa lề mề và nó mất thì giờ vậy sao sao vậy.
Sư hôm qua, hồi hôm sư có nói qua về niệm pháp.
Là quan pháp niệm xứ hay
dạ, quan pháp niệm xứ thì dạ. Sư nói qua thôi thì con nghĩ rằng cái phương pháp đó là cứ phải hỏi ngược.
Dạ.
Tại sao? Thì như vậy mình có đi sâu vô cái suy nghĩ không?
Dạ không, vậy này mình á, quan pháp niệm xứ nó nhiều cách lắm bác ạ, chứ không phải chỉ hỏi ra thôi. Dạ. Cái hỏi để mình thấy cái tiến trình nhân quả. Mỗi lần hỏi như vậy á, theo cái lời của cái ông thường xưa là you boost your mindfulness, nghĩa là bạn làm cho mindfulness bằng mạnh hơn nữa. Hỏi để mà rồi quan sát để mà thấy, trong hỏi để mà suy nghĩ. Đó là cái mà ta hay lẫn lộn nè. Thì cái thứ nhất, quan pháp niệm xứ ngoài cái chuyện là mình thấy tương quan nhân quả. Ví dụ như tại phòng xẹp, tại sao có phòng xẹp? Ở đâu mà phòng xẹp ra? Bây giờ mình quan sát mình coi. Ví dụ nó phòng xẹp là tại vì tác ý. Tại sao mà tác ý nó tới? Bởi vì mình có nhu cầu rồi chẳng hạn. Khi mà phòng tới rồi cái hơi thở vô cái phòng nó cùng một lượt là một hay là khác nhau rồi vậy. Mấy cái này là mình phải quan sát thôi chứ mình không suy nghĩ, là tương quan nhân quả là một này. Cái thứ hai nữa mình hiểu quan pháp niệm xứ là nó chỉ là đối tượng mà thôi, nó không có gì hơn ngoài đối tượng. Ví dụ mình đau, khi mình đau mình quan sát mình chấp nhận mình thấy tâm có chuyện mình dịu xuống, lúc bây giờ là cái đau nó trở thành đối tượng đó, cái đó là quan pháp niệm xứ đó. Hoặc giả là mình thấy cái gì nữa, nó là một những hiện tượng tự nhiên. Nó ví dụ chẳng hạn như cháu nó vừa nó mới nói đó, thấy không? Khi nó coi hoài có hoài thế, xét đoán này là cái bản chất có tâm vậy mà thật ra nó không đúng. Những cái này là cái dữ nhất ạ. Đó là quan sát niệm xứ. Quan sát niệm xứ là một cái diễn trình tu tập để quan sát thân và tâm rồi hiểu. À, nói như vậy đó.
Bây giờ mình muốn niệm có một cái phương pháp, con cũng không hiểu là phương pháp của ngài Mô Tốc tu theo
giống vậy. Dạ, ngài thì về tâm. Sư cũng nghe cái ông thầy này cũng nói vậy thôi. Yeah. Ngài nói về tâm rồi từ từ cũng hiểu mấy cái chuyện đó. Dạ. Yeah. Còn cái quan pháp niệm xứ là thật ra cho tới bây giờ đó là khó mà ai mà quan pháp niệm xứ được liền. Mà phải bắt đầu bằng tâm trước rồi mới hiểu pháp, tại vì là thân tâm mà. Yeah. Thân thì rồi mình hiểu rồi, bây giờ hạt tâm thì mình hiểu mối tương quan nhân quả thân tâm. Đó. Hoặc giả mình hiểu tất cả là những hiện tượng tự nhiên, hoặc giả mình hiểu rằng nó là chỉ là gì đây mà đối tượng để mình quan sát, không có cái chuyện ngoài đối tượng.
Nhưng mà có nhiều khi qua cách lý giải của thiền sư thì con cảm tưởng như là phân tích nhiều quá.
Dạ không, thì người ta nghĩ như vậy, mình thường thường là phải nói cái đã. Nói để cho ta hiểu cái đã rồi kêu họ duy trì chánh niệm. Lúc đầu là họ suy nghĩ dữ lắm, họ cứ lộn à. Họ suy nghĩ không, mà mình hiểu rằng cái này không phải suy nghĩ đâu. Để sư lấy một ví dụ này. Ví dụ như ông nói rằng á, ông nói sư á, ví dụ như bây giờ bằng cái tay sư để vậy, sư muốn giơ cái tay lên, trong này nó có tác ý. Mà cái tác ý này tác ý ở thế động mà thôi. Ví dụ như sư để cái tay đây, thì bây giờ sư muốn để cái tay này xuống thì sư tên có cái tác ý giơ cái tay này lên để chỗ này. Cái đó là dễ hiểu đó nè, cái đó là thế động. Nhưng mà trong khi để như thế này nữa, nó cũng có tác ý trong đó. Mà cái tác ý là tác ý tỉnh. Đa phần là mình thấy cái động rõ hơn là cái tỉnh. Cái tỉnh mình khó rất là thấy. Mình lấy ví dụ chẳng hạn muốn ngứa muốn gãi, đưa tay lên liền mình thấy tác ý. Sư cái thấy tỉnh này sư không có hiểu, không có biết làm sao mà kinh nghiệm. Chứ ông cứ nói vậy thì sư cứ tiếp tục quan sát đi, từ từ sư sẽ hiểu. Có một lần sư đi bát, đó, đi bát thì đi ngang qua cái con creek, cái con suối. Thì đi qua đó là mình thấy các sư đi trước là cái y rồi bắt đầu nó đụng nước rồi. Thành ra sư đi sau là sư một tay ôm bát, một tay kéo cái y lên. Đó, đã cái điếm. Rồi mình lội qua, cái mình lội qua là mình cứ giữ cái y, giữ hoa cho tới khi mà tới ba bên kia mình thả tay xuống, mình nhớ sự đúng rồi, nãy giờ là quan pháp là cái gì đó, là tác ý chứ gì nữa. Tại vì nó hô cái y mình mà, nó giữ cái y, giữ. Rồi qua bên kia đúng thả nó xuống, bây giờ mình hiểu, à, cái tính là vậy đó. Nãy giờ là cái tâm của mình nó hướng vào cái chỗ đó, nó giữ cái ý lại cho rằng trong này là tác ý đạo trong á. Ta thấy không, thì lúc đầu là người ta cứ suy nghĩ không à. Đó, rồi mình tập rồi một thời gian rồi mình mới hiểu mấy cái này là do kinh nghiệm, là tác niệm thôi. Suy nghĩ không thấy đâu. Thấy hoặc giải thấy mà thấy có tính cách là intellectual. Mình lý luận vậy thôi à. Còn mà hiểu thật sự là phải trách nhiệm mà. Cái tâm này nói rất là nhiều, thành ra người ta cứ nghĩ là phải suy nghĩ không thôi. Cái suy nghĩ là có khi cũng cần suy nghĩ nữa, nhưng mà cũng giống như là mình làm cho cái tâm mình nó yên xuống thôi, như là cái phương tiện. Rồi cái đó là cái tiếp tục của chánh niệm.
Cái suy nghĩ trong cuốn là chỉ chánh niệm thôi thì không đủ. Ngài nói là phải có trí tuệ. Và những cái trường hợp mà giải thích trí tuệ thì con thấy nó là đi vô cái lý trí nhiều.
Dạ, vô lý trí nhiều mà cái quan pháp cái lúc đầu là trạch pháp chắc chi không phải cho người mới sơ cơ đâu. Không, cái người sơ cơ chưa có làm được, bởi người sơ cơ là ưa suy nghĩ lắm. Mình đặt câu hỏi phần tại sao có phần sẽ đưa thường thường mà suy nghĩ không à? Bác thấy không? Còn đằng này người ta dặn á, khi mà mình giỏi rồi đó là mình ngồi đó mình quan sát đi thì mình sẽ hiểu. Cũng giống như buôn bán làm ăn, ông hay nói vậy, buôn bán làm ăn, ví dụ như mình buôn bán làm ăn á, mình mua chỗ này rồi bán chỗ này, mình đặt câu hỏi ủa tại sao mà nếu mà cái món đó thì bên kia cũng có, tại sao mình không phải thử qua thử? Hoặc chả là tại sao mình không làm tự mình làm ra cái món đó để mình bán nó rẻ hơn và nó có lời nhiều hơn. Đó là cái mà gọi là cái khôn ngoan trong cái người buôn bán làm ăn. Còn cái người mà chỉ biết là mua này bán kia rồi vậy đó, mua nhiều bán nhiều thì nó chỉ lời trong cái đó rồi. Còn cái người mà muốn giỏi hơn nữa là phải năng nổ à. Đi tìm đi kiếm, ví dụ má sư là vậy đó. Đôi khi bà đâu có chịu, bà hỏi cái chỗ nó bán cái đã. Rồi bà đi kiếm những cái người khác á, mà cũng làm cái nghề đó, bà hỏi coi bà đặt cho họ làm. Mà mấy người này thì không có nổi tiếng, cái người mình lại mua đó, họ cái tiệm không ngoài đường, họ bán mình rất là mắc. Bà vòng đó bà thấy nó làm ba cái đồ bằng đồ áo quần của lính đó, Mỹ hồi xưa đó, nhà sư buôn bán cái đó, may mấy cái phù hiệu rồi vậy đó. Bà đi vô trong mấy cái shop nhỏ nhỏ đó, bà hỏi: "Giờ tôi đưa cái mẫu này anh làm cho tôi được không?" Nó làm cái này là bán 10 đồng chứ đấy mua mình thành công có nó 1 đồng mà. Đó, cái khôn ngoan là khôn ngoan chỗ đó đó. Nghĩa là mình hỏi tại sao cái này mà nếu may thì tại sao mình không nhờ mấy người mà không có công ăn việc làm mà may nè. Máy cho giống đi, máy cho giống tôi mới lấy, máy giống tôi cũng lấy. Thì nó may mẫu cho mình một vài cái mình coi giống là mình đặt. Thì đâu có phải là người nào cũng làm được phải vậy không? Cái người mà khôn ngoan mà kêu bằng là năng nổ như vậy là nó đòi hỏi một cái kinh nghiệm kêu bằng là làm ăn buôn bán trong thao trường rất là nhiều. Thì cái tu tập cũng vậy à. Vì vậy thường thường nó trạch pháp giác chi mà không phải trạch pháp giác chi không áp dụng cho người bắt đầu. Đầu sự suy nghĩ lắm.
Nhà sư ngoài ra là hôm sư có kể một vài câu chuyện của vị thiền sư đó. Nói là giờ nghĩ lại thì tất cả những cái hành động trước kia là do cái tâm si. Thì mình có vẻ như mình quy trách cho tâm si. Nhưng mà nếu mà ra trước pháp luật thì mình có quy trách được không?
Dạ thì đúng rồi, nhưng mà cái đó là nói về thế gian thôi.
Dạ.
Thế gian ví dụ như bác thấy cái quyền mà kêu bằng mà self defense không?
Dạ.
Bảo vệ một cách chính đáng không? Đạo Phật nói đâu có đâu, có được. Khi mình giết người ta là mình có tội à. Thế gian khác mà Phật pháp thì khác. Khi mà mình đổ cho tâm si là mình nói cho phiền não đây là một hiện tượng tự nhiên này, nó làm cho cái tâm mình bớt dữ xuống để mình lo mình tu tập mình giải quyết cái vấn đề này trước này, chứ không phải là những hành vi cử chỉ đó. Cho dù mình có ăn năn, mình có hối hận bao nhiêu nữa thì nếu mình tâm si mình còn thì nó vẫn làm à. Sư thấy bản chất sư là rất là nóng nảy, sư không muốn đợi muốn chờ, hay là sư thấy ai mà chăm ruột là sư bực bội lắm. À, mình dòm hoài là mình thấy kể cứ làm như vậy hoài là mình khổ chứ không phải người khác khổ đâu. Tâm si nó sai mình làm như vậy thì mình khổ thôi, hiểu được như vậy là tự nhiên nó đổi à. Còn ngày nào nó cứ xong này nó cứ suy nghĩ làm cái gì mà chấm rút thế, làm chút xíu làm mất thì giờ được cái đó nó ta vậy là bắt đầu nó phản ứng. Còn mình nhắc mình á, kể nó không sao, từ từ đó mọi sự rồi cũng yên à, là chỉ nên yên. Đó, ví dụ bây giờ mình chờ thì chờ 5 phút 10 phút đó thôi, đó có sao đâu. Mình đi đâu đâu mà gấp, mình có suốt cả ngày chẳng hạn như vậy đó. Hay là mình hối thúc và đến khi mà có rồi thì cũng vậy à. Cứ quan sát vào thì tự nhiên mình hiểu thì tự nhiên mình đổi à. Chẳng ai đổi giùm cho mình hết trơn.
Khi mà sư nói mọi sự rồi cũng yên hết sư, có nghĩa là do kinh nghiệm của sư quan sát rồi sư thấy mọi sự đều yên.
Sư lấy ví dụ này, hay ví dụ sư lấy một ví dụ ha. Bây giờ là sư cần nhờ bà con cho sư một món gì đó, phải vậy không? Họ làm lâu chậm chục sư đợi chờ hoài không có, chờ hoài không có thì thôi đứng dậy, thì chẳng lẽ mình ra mình thấy người ta bận rồi mình cũng nói thì bây giờ không có cái đó thì ví dụ như chẳng hạn mình sẽ muốn ly cà phê, ly ví dụ chờ hoài cũng thấy đang tới, thôi rồi cô sẽ uống nước trà rồi cũng xong chứ có một sao đâu. Tại vì cái tâm tham của mình lúc đó nó muốn cà phê nó cũng nóng nảy trong người, nó muốn cà phê. Bây giờ không có cà phê mình uống nước trà nó cũng yên này. Suy thấy thì nghĩ là hoặc giả là trong cuộc đời của mình á có những cái chuyện mà mình suy nghĩ nếu mà cái này không được là rất là nguy hiểm, nó có thể hại tới cuộc đời của mình, nhưng mà thật ra nó không đến nỗi vậy đâu. Không đến nỗi vậy, ví dụ chẳng hạn như sư lúc mà trước khi mà sư đi tu đó, trước khi mà sư đi tu á là khi mà sư thấy là sư thích đi tu rồi đó, thì lúc bây giờ đó sư có được một cái job rất là tốt ở Palo Alto. Tâm sư nó suy nghĩ bây giờ đó mình đi như vậy rồi làm sao mình về mình kiếm được cái job này nữa, trong khi tất cả mọi người rất là khó khăn để mới kiếm một công ăn việc làm, thì suy nghĩ thôi kệ đó mình đi thử một năm đi, tại vì cái tâm của mình nó đang muốn tu mà, đi thử năm thôi, về cũng được thì đối đế lắm thì mình đi bán mặt đa nô mình ăn chứ có khó gì đâu, xin mặt đa nô mình làm, rồi cái cuối cùng sao cái kết quả là mình tu cả mười mấy hai chục năm này.
Như vậy khi mà sư quyết định như vậy có phải là tự trong tâm nó nói với sư là
nó sợ hãi nó bỏ cái chuyện đi, mình cứ nghĩ bây giờ mình thích cái gì ở trong cuộc sống của mình, mình thích muốn đi tu hả, mình thử coi. Còn nếu mà mình cứ vì cái việc công ăn việc làm thì mình ở đây rồi mình cái tâm của mình cứ hướng đời cũng đời, đạo cũng đạo, thành ra lúc đó bây giờ là sư quyết định cho nó thôi kệ nó bỏ chấp, tức là rất là quan trọng phải không? Thế mình đi rồi mất chấp, người ta hứa với mình là người ta promotion được cho mình đủ thứ chuyện, bỏ mình đi rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ cái tâm nó đang muốn tu rồi làm sao đi cái đà để tính, hóa ra đây là con đường đúng này, thấy không?
Vậy là mình phải biết rõ mình muốn cái gì
xem. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi, chứ còn mình không biết cái tương lai nó như thế nào, mình khó mà mình nói rằng là nếu mình chọn cái này mình sẽ nguy hiểm, mà mình không biết. Bây giờ mình nếu mình muốn thì mình cứ việc làm đi để tính sao.
Ví dụ mà khu trào sư nói cái tâm thức với cái tiềm thức đó sư, cần mà con sư hỏi con hỏi mà. Tại vì con có cái gì cái vụ mà mộng du á sư, hồi đó con có đọc một cái câu chuyện cũng lâu rồi, thì cái người đó họ bị mộng du, lúc đầu thì họ chỉ đi lại quanh quẩn trong nhà, rồi sau đó thì họ đi ra tới ngoài đường, mà lúc mà họ có hoặc như vậy thì họ có thấy họ biết là họ giết một người đi lên rất nặng như vậy, thành ra là họ có vẻ ăn năn, họ đi kiếm bác sĩ để chữa, thì họ nói nếu khi họ chữa xong rồi thì họ sẽ ra đầu thú, tại vì họ cứ vậy thì theo cái nếu mà họ ra đầu thú thì họ cũng không có bị, tại vì họ bị mộng du, nhưng mà theo bên đạo ấy, như vậy đó thì cái người đó có mang họ sẽ sanh
tội chứ. Dạ tội, hễ mà mình bằng cách nào mà mình giết người ta là trong đó là phải có tác ý à.
Nhưng mà cái đó họ lọt lúc họ nó không ngủ.
Dạ tiềm thức nó không làm việc chứ, ra tâm thôi. Bây giờ ví dụ cô nói chuyện sư biết, thấy không? Nhưng mà khi mà cái trí thức của sư mà nó bị yếu rồi đó, là sư không có biết cô nói cái gì đâu, nhưng mà cô hỏi đôi khi sư trả lời được. Coi mấy người ngủ mấy đứa nhỏ ngủ cô nói hỏi nó trả lời cho coi, trả lời còn thiệt nữa. Ấy vậy thì do đó là mình học để mình hiểu cái tâm này, tâm không bao giờ ngủ hết, tâm luôn luôn làm việc. Ở cái dạng tri thức người ta quen, ta tưởng là trách nhiệm khi mà có cái chuyện biết, còn cái này người ta mê mờ biết, nhưng mà về phương diện giáo pháp của Đức Phật là nó có cái tác ý trong rồi, tác ý tạo nghiệp mà.
Thì cái lúc con trà mà con cứ nói với sư là con tỉnh, nhưng mà sư khi mà sư nói cái đấy con có theo dõi thì không biết, con có thiết đi, nghĩa là nó chừng vài phút vài giây là lúc đó là con
như là
theo dõi rồi. Cái khung tại vì con hay bị cái khung trào con theo dõi, thì con đúng là con có thiết. Tại vì thí dụ như mà cái người ngủ gục mà cứ gục mà rồi đến trường hợp để như vậy rồi, nhưng mà con biết là con không có gục, cái lưng nó vẫn thẳng, nhưng mà con có thiết đi vài phút hay vài giây gì đó
thì đâu có sao đó.
Đó thì bây giờ con ấy là con nhận ra như vậy lúc mà sư nói. Thực ra thì con sư
nghĩ là mình ngồi thẳng quá mà sao mà ngủ ha.
Dạ đó con cứ
cô để ý không, sư hồi nhỏ thì nó sẽ thấy tập mấy cái người anh mà bà con của sư á ngủ thì sư lại sư gõ cỏ cũng giống sư kêu vậy đó, là ông làm cái chân vậy này, hay là cái chân cũng ngủ đâu bọn thấy cái miệng vậy mà cái chân cứ gõ cỏ vậy này. Sư nhớ hồi xưa á cứ lại chọc á chọc 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 lại giật giật cái chân Thành ra điều đó là nó phản ứng theo cái tiềm thức á. Nói chưa ngủ hoặc giả là ví dụ như mình nằm rồi mình nghe tiếng động ai đi ngang nữa, mình sợ mắc cỡ tưởng mày bằng cũ mà mình cũng lao. Đó là sư nhìn người khác cho phải sư cũng biết sư sao nữa, mà tôi thấy nhiều người vậy đó.
Còn cái câu ở trong cái bài kinh ôi thống khí thiên
ban, ôi tam thống là... ôi tam thống khí tại thiên ban dụng nhất đám vô thường vạn sự hư, là có đó tiếng chữ Hán.
Yeah.
Sư hỏi một sư cô bây giờ cô ở trên Như Lai Thiền Viện cái này, cô đó nói về cái hơi thở. Tam thống nghĩa là nói về hơi thở thở vô thở ra đó. Sư không biết tiếng chữ Nho là cái nghĩa làm sao đó, mà ôi tam thống khí tại thiên ban dụng là mình sử dụng cái không khí ở ngoài trời này để mà mình thở, mình sống. Một khi mà cái này mà dứt rồi á, là rồi đó cuộc đời mình cũng đi đó. Bởi vì cô nói là cái câu trên nó có câu dưới nó giải thích: ôi tam thống khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường vạn sự hư, buông việc điều mượn mấy tắc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Thì là cái câu dưới là giải thích câu trên đó. Nhưng mà hỏi sư từng chữ một là sư thua, sư không biết à?
À thì nếu là sư nhớ không dưới.
Đúng là tam thống chứ không phải là tam thống.
Yeah.
Rồi họ biết sai. Câu đó là sư đem sư bỏ hoài, sư cũng hiểu cái sao hết sao. Trời sư chỉ chút ngày sư ra sư để áo quần cái sư vô lại lại tức thiện.
Thầy nói mà không biết có chính xác, nhưng mà một cái ông đó ở trên cái website gọi là Lotus Production đó, ông viết ra là ông viết hai điểm là ông nói thấy chưa, bà con cứ quan âm niệm Phật Di Đà theo thầy thanh từ đủ thứ, thì ông chỉ trích dữ lắm. Thì cái người nói người bạn không họ thích quá, thì họ lấy cái đó họ đem họ đi in, họ đi phát, nói là người khác cho ta biết là người ta đi theo đạo pháp. Thì con không biết làm sao, tại tánh con thì xưa nay cũng xìu xìu là nói không ai nghe. Thành con xin sư là nếu mà sư gặp một cái thái độ cực đoan như vậy thì sư khuyên người ta làm sao?
Sư sẽ nói là mỗi người nó tùy nhân duyên mà nói sao được. Bác thấy được khi sư đi hướng dẫn cái thiền tập à, tôi thấy rất là nhiều người đó họ theo nguyên thủy á, theo từ nhỏ tới lớn á, nhưng mà họ là thích niệm á hăng à, mà mẹ sư là một trường hợp á, thích làm phước, thích niệm Phật thôi. Thì nếu mình niệm Phật A Di Đà Phật thì thấy A Di Đà Phật bằng á hăng thì cũng giống nhau thôi, Yotica còn nói, mình nói Coca-Cola cũng được nữa. Đó, ăn thua là cái tiếng thôi à. Vì vậy ra mình phải hiểu rằng là cái chuyện đúng hay sai là tùy theo nhân duyên của mỗi vị.
Dạ, con có nói như vậy nhưng mà họ nói là trách nhiệm của mấy vị thầy dạy sai.
Dạ.
Thành ra Phật tử cũng đi theo người sai luôn. Dạ. Cứ nghĩ như vậy.
Dạ, thì nhưng mà đâu có phải là câu chuyện nó mới xảy ra.
Dạ.
Cả trăm năm, cả ngàn năm rồi mà.
Dạ.
Thời kỳ mà khi mà các hệ phái mà tách ra khỏi mà cái giáo lý nguyên thủy thì nó cũng đã sai từ đó tới giờ.
Yeah.
Thế đâu phải bây giờ đâu, thì bây giờ đó bác thấy không, rất là nhiều người mà trong nhóm mà sang đây mà trong có cái dành bác nữa là cũng từ bác tông mà qua.
Yeah.
Mà từ nhân duyên nó đưa đẩy vậy à. Thì thôi kệ, mình chờ đợi nhân duyên để cho nó khi nào mà nó tốt nó vận hành thì từ họ đổi từ bên kia qua đây thôi. Chứ còn bây giờ người ta đang muốn thờ Quan Thế Âm là ta thấy A Di Đà mà nó không có, người ta bực lắm à, sân si nữa. Mà mình nói với cái thái độ mà cũng giống là mình chỉ trích người ta đó, thì mình cho mình là đúng thì nó trong nó có chừng có cái bản ngã trong nữa.
Yeah.
Theo nếu mà sư cặp sư nói thôi kệ đó, mình đừng có, mình đặt vậy được rồi đó, chừng nào mà ai tới nói thì mình nói, còn mình phát ra rồi mình tung lên rồi mình chỉ trích phê bình ta sẽ gây oan trái. Sư cũng sư vẫn để như bác vậy, sư cũng nói sư cũng làm để nó nhân duyên à. Ngay cả trong tứ niệm xứ sư cũng thấy vậy đó, ví dụ như bạn bè của sư học với ngài Upandita đó, có vị nào mà chuyển qua tâm đâu, họ không thích niệm tâm này thì thôi sư mời lại gặp thầy của sư là ông thầy Tesania đó, họ cãi rồi thôi ông cũng chịu, ta không có nhân duyên thôi kệ, không sao, ai có nhân duyên cả cũng có thôi. Vậy khỏe. Dạ, hữu duyên thôi, hữu duyên nên tới độ, chứ còn mà mình không có duyên sao được. Ví dụ như mà sư nhớ có một lần đó, sư Kinh Hỷ đi theo với ngài thiền sư Usenanda đó, đi tới cái chỗ nào đó không biết, đấy là sư nghe sư Kinh Hỷ kể vậy thôi, thì sư Kinh Hỷ nói là tới chỗ đó là người ta mời ngài tới để giảng về thiền, mà sao mà tới ngài đó là không giảng về thiền mà ngài giảng ý nghĩa của cờ Phật giáo, bị ngài thấy cái cờ đó ngài giảng đó. Rồi cái sư nói là sư có cũng giống như là thưa với ngài, nói là bạch ngài để ngài giảng cho thiền để cho họ nghe được vậy đó, ngài nói tôi nhắm họ không có hiểu nổi đâu. Tôi nhắm họ không hiểu nổi, thành ra tôi không có nói. Như vậy tức là ngài chắc có lẽ ngài cũng đoán được cái căn cơ của người ta. Còn có một lần sư đi lên trên Minnesota đó, rồi kia mà sư giúp một cái nhóm chánh niệm, thì nhóm đó là biết hành thiền đó, họ mời sư ở tới đó 7 ngày, nhưng mà cuối cùng là cái người mà nấu được có 5 ngày thôi, thì còn dư 2 ngày không biết làm gì. Thì cái anh mà chủ trương của nhóm á, thì anh mới nói rằng đây có một cái bác này, bác từ ở trên một cái vùng cũng là cách đây cũng một tiếng đồng hồ bác xuống, bác hành thiện đây, thì bác nói nếu như mà 2 ngày mà sư dư này mà sư không biết đi đâu thì con mời sư về lại trên cái nhóm của con, tụi con cũng có một nhóm tịnh độ. Sư nghe tịnh độ là sư sợ rồi, sư đâu có dám đi đó. Nói nhóm này tịnh độ họ muốn sư lên sư thuyết pháp, mà con với anh bạn của con á, nó bàn nói là sư thì dạy về thiền mà họ thì tịnh độ, mình nói làm sao mà ta thích được đó. Thì thôi thì bây giờ đó mình lên á, nếu mà lên á thì tôi mời sư qua dùng cơm ở nhà tôi, rồi anh mời sư qua dùng cơm, tại vì mấy người này nguyên thủy họ cũng không biết hành thiền nữa đó, thì mời lên sư để lên trai tăng thôi. Thì cái chị mà vợ của một cái ông đầu tiên á, hai người đàn ông, thì cái chị đó chị nói mình cứ mời sư tới đi, sư nói cái gì mà bây giờ nửa giờ thôi nói cho ta nghe thôi, mà không được thì mời sư về thôi, đâu có sao đâu. Trời đó, bữa đó không biết sẽ tới nói cái gì, nói tới 4 tiếng luôn. Kể chuyện này chuyện kia, họ hoái chủng ma chủng đồ nó tùm lum tà la, sư cũng chẳng biết nói cái gì đó. Nhưng mà sư chủ trương là sư nói về vấn đề tu tập thì có thiệt, có nói thiệt đó. Rồi họ hỏi rồi mình trả lời, đẹp tới 4 tiếng luôn. Họ đòi sang năm là phải cho họ ít nhất một buổi để họ hành thiền này vậy. Thì thôi, thấy không? Cái chuyện nó nhân duyên nó đưa đẩy vậy.
Dạ, sở dĩ mà con hỏi sư là tại vì mấy cái vị đó thích nghe sư giảng. Nói sư đi dưỡng nói chắc còn nghe.
Tại vì sư giảng sư hay nói chuyện mình xưa, thành ra tâm
thức. Nói chuyện bây giờ không nói chuyện ngày xưa, nói chuyện ngày nay thôi, cho nói chuyện ngày xưa anh chi. Thật ra là sư nói thiệt là sư không có học, sư không có học bài bản được kinh sách là vậy. Thành ra sư học là sư kể cho ba con nghe là cái pháp hành, rồi sư sẵn cái chuyện nào gần đó sư nói vậy đó, trong cái sư góp nhặt trong cái cuộc sống tu đời tu tập của sư đó. Thật thành ra nó là chuyện đời thường thôi chứ cũng.
Dạ, nhưng mà đó, cái đó là thực tế, còn cái văn học nhiều khi nó có cái lý thuyết nhiều quá.
Dạ.
Người tùy theo có người có họ có trình độ họ hiểu, còn cái kia thực tế dễ hiểu hơn.
Dạ, thì nhưng mà bởi vậy do đó mình cũng không đừng có nói rằng là mà cái này hay cái dở.
Dạ không, mỗi người mỗi dở mà con nói nghĩa là cái lý thuyết thì nhiều khi nó hơi khô, rồi nhiều khi nó không có vô, còn của sư là sư nói có thực tế rồi nha. Nhiều khi nó vô.
Chỉ có fan
thấp á. Nhưng mà lý thuyết mà nó vào thì mình cũng tính vậy.
Dạ.
Nhưng mà hiểu được lý thuyết mình hiểu được thì mình tiến lại.
Dạ. Phật thì mà tùy căn cơ của mỗi người thôi.
Dạ, vâng, tùy căn cơ vậy. Tại vì cũng như mấy cái khóa thiền đó là ngài Kim Triệu á.
À.
Mấy nhiều lần trình thuyết pháp á, mình ngồi nó mình nghe mình không hiểu, nhưng mà khi nào mà hiểu là rõ ràng là mình thấy rõ ràng, rất nhiều việc rất là rõ ràng.
Ừ. Nên nó phải đi theo pháp hành, đi theo pháp hành.
Yeah.
Cái chuyện ngài nói là phải đi theo pháp hành. Mà một cái mà khó mà hiểu nữa là đôi khi ngài nói bị vi diệu pháp. Thành ra ngài qua một lần ngài qua bên Vô Đa rồi ngài giảng một bài đó, rồi Phật tử súng lại hỏi sư, trừ rồi sư có học vi diệu pháp đâu sư biết. Nhưng mà rồi ngài nói rồi ngài để đó ngài không giải. À, mà bà con cũng sợ không dám hỏi nữa, đến khi ngài đi hỏi sư. Thành ra sư cũng không biết trả lời sao, bởi vì nó cũng bị vi diệu pháp mà.
Sư con kể cái chuyện này cũng như sư mới vừa nói về vấn đề khi mà có cái nhân duyên nó tới đó.
Dạ.
Hồi xưa con với các anh bạn rất thân với con cũng tu ở đây. Anh chị cũng tu ở đây, sư biết thì ảnh với con á, đi tu bên Bắc Tông á, mà cũng thích thiền lắm, đi tu 10 năm mà
anh ở San Diego ha,
anh San Diego
gì đó,
giờ
chưa
giờ rồi tụi con đi tu với thầy cũng nổi tiếng lắm, thầy cũng dạy học trò rất nổi tiếng, nhưng mà đối với mình sao mà khi tu 10 năm chẳng thấy gì hết. Rồi con với ảnh chán rồi đi camping, đi xe đạp thôi, ở nhà chơi vậy thôi, thôi thấy không thấy đâu rồi thôi mình. Rồi tự nhiên có một cái người bạn của chị á, ở bên Canada gửi cho chị cuốn sách từ ở thiền viện này nè. Ở phía sau có in cái địa chỉ thiền viện này. Cuốn sách con quên cuốn sách. Cái đời này có thể trang đế hay trục đế con quên không nhớ rõ. Thì chị đọc, cái chị đưa cho anh đọc. Cái anh nói ủa cái này hay quá, cái anh lên đây. Cái anh tu một ác, anh về anh quân này, tôi tìm được cái giáo pháp mà mình tìm rồi, anh lên đi. Thì từ đó về sau con trả lời con về đây luôn, đó là cái nhân duyên.
Nhân duyên này, dạ. Không biết sao nói.
Dạ. Anh ra đi 10 năm mình lặn hụt, cũng chưa tới thôi.
Nhưng mà lúc đó mà anh lặn hụt vậy mà kêu anh đi chơi chắc anh đã đi đâu.
Dạ.
Ngộ vậy đó, chứ không phải không đâu. Nhiều người nói phải chi mà tôi biết trước 10 năm mà không có cái phải chi.
Yeah.
Đó, lúc đó Phật tới kêu anh cũng chạy nữa, anh cũng muốn làm phục bên kia.
Yeah.
Yeah. Mới gọi là nhân duyên đó.
Yeah.
Thì cái lúc mà nó chín mùi rồi đó, không ai rủ nó cũng đi à.
Yeah.
Ví dụ cái anh Eric mà anh giúp sư đó, anh đem bà kinh sách lên mạng, anh có biết cái gì đâu, anh ở bên ngài Tăng Từ mà.
Yeah, yeah.
Vậy mà anh vô một hai khóa ở đây thì tự nhiên anh thích rồi.
Dạ, đúng là thầy sư nói, con mới nói là con đi theo bên ngài Sanh Từ hơn 10 năm. Nhưng mà con không nói là cái phương pháp đó hay hay dở, nhưng con biết học trò rất là giỏi. Nhưng chỉ có con không có nắm được cái gì đó, cái lỗi của con.
Anh thử chắc là đặc biệt quá. Lỗi tại anh trong cái
này. Đúng như vậy đó. Dạ, tại mình chưa tới, lỗi của mình không có nắm được cái gì. Rồi mình tâm đâm ra mình chán.
Như là thầy Thanh Từ là ngày xưa là Vipassana đúng không?
Vipassana.
Dạ, thầy Thanh Từ rồi sau này mới chuyển qua Bắc Tông.
Dạ. Dạ, sư không biết, sư không có hứng. Không phải.
Không phải.
Không, nhưng mà không thì không phải là Vipassana mà con nghe nói là thầy Thanh Từ hồi xưa là theo Nguyên Thủy, nhưng mà sao thầy tu sao đó rồi cuối cùng bây giờ thầy nói là bên Bắc Tông đúng, chứ còn Nguyên Thủy không đúng.
Dạ.
Thầy đổi rồi. Chứ còn cái chuyện là thầy thu thấy cái gì con biết, nhưng mà
không biết, sư cũng không đọc cái lịch sử ngài.
Con có đọc ở một đó ở.
Nhưng mà người ta khen nói là ngài cái đức hạnh ngài tốt lắm mà.
Dạ.
Người ta khen đức hạnh ngài tốt. Người tu, đó là người tu thật sự đó. Ta so sánh ngài với thầy Nhất Hạnh. Dạ. Ngài Nhất Hạnh với ngài Thanh Từ thì ta nói là ngài Thanh Từ người có tu hành hơn.
Dạ. Ngài Đức Hạnh thì con nghĩ là motivational speaker, là khi mình nghe mà thì mình thích, nhưng mà thật sự ra không được cái gì
hết. À, cái ai đây?
Thích Nhật Hạnh.
À, Thích Nhật Hạnh.
Yeah.
ông nổi tiếng lắm à, đi đâu
dạ,
mình thường
xuyên
hỏi
mà thích
như
khác tùy duyên sư.
Dạ dạ.
Nhưng cái người mà thích nghe cái lời văn cho nó bay bốn đẹp thì
thích
nhà, nhưng mà khi mình nghe mình thích rồi nhưng mình đọc vô mình muốn tìm hiểu để có cái gì học hỏi thì rất khó, chẳng tại vì mình không thấy có cái gì để mình
dạ
con nó cũng giống như dùng.
Thôi thì mình bây giờ nếu mà mình thấy cái nào mà nó đúng hợp với mình thì mình học mình tu thôi à.
Yeah,
thì
yeah.
Mình cũng biết nói sao hết.
Yeah, yeah.
Họ cũng vậy đó.
Yeah.
Cũng giống như sư thấy đôi khi họ nói con niệm Phật khỏe quá mà sư hỏi cái gì mà tâm rồi mở tâm ra mở tâm vô xong mệt quá. Thôi. Biết sao vậy?
Có nghĩa là tùy duyên học trò với là cái duyên mà mình cái tâm sức mình học nữa.
Đúng.
Có nhiều người họ mở ra là tại vì họ hiểu được chỗ đó. Cho nên cái tâm thức của mình hợp hay không nữa đó là một chuyện nữa.
Đúng rồi,
hai quay đều giống nhau.
Mà con biết sao không, mà cái này là mình khó nói.
Dạ.
khó mà bắt buộc cái gì hết trơn á. Họ tới họ nghe vậy thôi, nhưng họ thích hay không là chuyện khác. Thành ra mình cũng đừng cô expect cái gì. Mà hôm có hai cô lại đây nữa, không biết bà con có biết, trời nói dữ lắm, mấy cô bàn mà dữ lắm, mà cuối cùng thôi đâu vào đó.
Cũng như khi thấy không được con với anh Trương cách đây có một tiếng đồng rưỡi đồng hồ lái xe mà mười mấy năm lận hụt không biết chỗ này, tới trường bên nhà bên cuốn sách từ bên Canada của đây mà đi Canada bên ngược trở về.
Yeah.
Thấy nó cả một cái
suy nhớ cái ông mà Joseph Goldstein, ông nói có một anh tới đây anh tu tập rất là mấy năm trời đó, anh nói cái nhân duyên để mà tu tập phương pháp này là tôi đi một chuyến cruise mà cái cuốn của ông là gọi là 10 ngày thiền quán đó, tôi lượm trong thùng rác á.
Yeah.
Lượm cuốn sách trong thùng rác á, 10 ngày thiền quán đọc đó rồi cái mới đi hành thiền đó.